Phần thứ hai. 6.
Hiện tôi đang ngồi ở Brown Hall, viết cho Nguyên Hưng. Đại học Princeton hiện giờ vắng vẻ lắm. Ngoại trừ 5-7 người, tất cả đều đã về nhà, ăn Tết và lễ Giáng sinh. Ngoài trời, tuyết đang rơi và Brown Hall, ngôi nhà cũ kỹ và thân yêu này của tôi, đang chìm trong yên lặng tuyệt đối của một buổi chiều cuối năm. Tôi về đây ngày hôm kia, tức là hôm 21 tháng Chạp. Suốt một mùa thu và gần hết nửa mùa đông, tôi không viết tiếp được cho Nguyên Hưng. Thật ra thì tôi không bận rộn gì lắm để đến nỗi không có thời giờ viết cho em. Nhưng tôi không thể viết cho Nguyên Hưng chỉ một vài câu thăm hỏi. Ngồi viết cho Nguyên Hưng, tôi cần phải có một ít không gian và một ít thời gian. Như người sắp sửa đi chơi giả cầu vậy mà. Tôi không muốn những công việc vụn vặt tới làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Tôi có trước mặt đến 3 tuần lễ và cả Princeton rộng lớn sáng sủa. Có lẽ đó là món quà Giáng sinh quý nhất mà cái xứ này có thể tặng tôi. Nói cho đúng thì, trong những ngày vừa qua, tôi cũng có bận bịu thật. Ý nghĩ được rời bỏ tất cả những bận rộn của mình trong 3 tuần lễ để về Princeton làm tôi sung sướng quá. Buổi sáng ngày 21, sửa soạn hành trang xong, tôi đến thăm một vài người bạn, trong đó có giáo sư Fryce, giáo sư Anton Sekbu, rồi ghép về anh Bính và chị Bạch Lan để ẩm cháu Tâm Tuyền một lát. Lâu nay tôi bận rộn, không có thời giờ để làm việc ấy. Rồi tôi đến văn phòng của tôi trong phân khoa để xem có thư từ gì không. Ghé trụ sở thì thấy cô Miriam thư ký đang sửa soạn bữa tiệc trà cuối năm cho ban giảng huấn. Miriam nói, ông khoa trưởng dặn mời thầy chiều nay đến. Tôi nói, chiều nay tôi đi Princeton rồi. Cô nói, tiếc quá, thế thì bây giờ mời thầy ăn trước một miếng bánh vậy. Rồi cô cắt bánh cho tôi. Bánh và rượu đỏ để dành cho bữa tiệc trà buổi chiều. Tôi vừa đi lại trong phòng, vừa ăn bánh, vừa suýt xoa vì lạnh. Thực ra trong phòng khá ấm, nhưng vì ở ngoài mới vào, cho nên tôi còn run. Miriam nói, thôi, thầy uống một chút rượu cho ấm nha. Tôi nói, tôi chẳng sợ gì rượu, nhưng uống vào vài giọt thì đỏ mặt, và cô sẽ không nhìn ra được tôi đâu. Tôi gọi điện thoại nhờ một người bạn đem xe tới đưa tôi ra bến xe bus. Bến xe đông thật là đông, thiên hạ như kiến. Lấy vé xong, tôi phải đứng nối đuôi gần nửa giờ đồng hồ mới lên được xe. Bên trong xe, nhờ có máy phóng nhiệt nên ấm lắm. Thôi, giả từ thành phố rộn rịp. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc xe bus về Princeton. Xe phải đi gần 2 giờ trên xa lộ New Jersey. Sông, hồ, suối và tất cả đều đông đặc. Khói sương che lấp những vùng xa. Khi về tới New Brunswick thì tuyết bắt đầu rơi. Mọi người trên xe ai cũng yên lặng. Ai cũng nghĩ đến bếp lửa gia đình đêm Giáng sinh. Ai cũng nghĩ đến đoàn tụ. Người nào cũng mang theo những gói quà xinh, thắt dải đỏ. Những gói quà Giáng sinh cho con, cháu, anh, em, cha, mẹ, bà con. Ngoài xe, tuyết rơi thật nhẹ nhàng, thật êm đềm, không có một tiếng động. Chỉ có tiếng động cơ của xe đều đều nho nhỏ trên xa lộ êm đềm. Tôi cũng bị ảnh hưởng cái nao nao của những ngày cuối năm ở đây. Nghĩ đến những tháng gạo nếp trắng tinh và đầy ngọn quê nhà. Những câu đối giấy hồng điều mới dán trước cửa, những trái dưa hấu tròn và đẹp, những cành đào, những cành mai góc chợ buổi chiều, những anh xích lô vui vẻ vì luôn luôn có khách, những người lính ở biên giới ở núi rừng đêm khuya nghe tiếng súng nhớ nhà. Xe đổ ở Princeton, tôi bước xuống, hai tay xách hai cái sắt đi trong mưa tuyết để về Brown Hall, nơi mà tôi đã ở trọn suốt một năm ngoái. Campus buồn và thật đẹp, tuyết rơi phơi phới, tuyết rơi trên đầu, trên cổ, trên áo tôi. Mặc đủ thứ áo, đội mũ, quàng khăn, mang găng, thế mà tôi vẫn thấy rét. Campus vắng teo, tôi đến Brown Hall, chẳng thấy ai ngoại trừ Jack. Tôi đi tìm Sapphire, người bạn Ấn Độ dễ thương của tôi, để lấy chìa khóa phòng 115, và tôi sung sướng cởi áo, soạn những đồ vật tôi mang theo trong hai cái sắt và bày biện trong phòng. Tôi mở hết máy phóng nhiệt, làm giường và ra đứng trước cửa sổ, ngắm tuyết rơi trên campus. Được về Princeton, tôi sung sướng quá và cảm thấy tâm hồn thật êm dịu. Chiều hôm qua, tôi đi chợ với Sapphire trong chiếc Volkswagen nhỏ xíu và cũ kỹ của anh. Phòng ăn của trường đại học đóng cửa, cả quán bán hàng cũng vậy. Vì vậy, những người ở lại trường phải ra ăn ngoài phố. Tuy vậy, cái quán bán hàng gần sát Campus Center vẫn sẵn sàng để cho những người ở lại nấu ăn. Tôi và Sapphire mua gạo, bắp cải, sữa và nhiều thức ăn khác. Buổi chiều, chúng tôi nấu cơm và ngồi ăn trong quán. Trời rét ghê lắm Nguyên Hưng. Hồi sáng không có tuyết rơi, nhưng tôi cũng không dám đi ra ngoài dạo chơi campus. Đài phát thanh WPRT dặn, sáng nay lạnh, âm 18 độ. Nếu không có việc gì cần kíp lắm, thì không nên đi ra ngoài. Cho nên từ sáng đến giờ, tôi cứ ở mãi trong phòng. Buổi trưa, Sophie đem đến cho tôi một ít thức ăn khô với một bình sữa. Chiều nay, có tuyết, chắc rằng bớt lạnh. Thế nào tôi và Sophia cũng tới Campus Center để nấu một vài món nóng ăn cho ấm bụng. Campus Center cũng gần đây thôi Nguyên Hưng, xa Brown Hall chừng 3-40 thước. Mùa đông sẽ còn kéo dài mãi, đến cuối tháng 3. Tuyết rơi thì đẹp thật, nhưng 3-4 ngày sau lại trông rất xấu xí, bởi vì tuyết đã đóng cứng lại và trộn lẫn với đất và bùn rồi. Nhưng một miền sơ sát đầy rác rến và dũng bùn như các xóm nghèo ở xứ ta mà sau một đêm tuyết rơi cũng sẽ trở thành diễm lệ không cùng cho mà xem. Nguyên Hưng à, nhưng mà thôi, quê hương ta tuy không có tuyết, nhưng cũng có những cảnh đẹp mà các xứ như xứ này không có được. Những thôn quê có từng hàng dừa in bóng trên các dòng sông, những thành phố sáng chói hoa phượng dĩ. Mùa đông ở đây có khi dài quá thành thử, ai cũng trông ngóng cho nó đi qua để mùa xuân trở về. Sau những đêm tuyết rơi nhiều quá, buổi sáng xe cộ không thể lưu thông được. Xe xúc tuyết phải được huy động gấp để dọn đường. Trời rét quá khiến tuyết không tan và phải đóng thành băng. Những tai nạn gãy tay gãy chân vì trượt ngã trên những nẻo đường trơn vì băng không phải là hiếm. Đi trên những con đường như thế còn khó chịu và gặp nguy hiểm gấp mấy lần đi ở các con đường đầy vũng nước hoặc lầy lội nữa Nguyên Hưng. Những bữa nhiều tuyết, tôi phải mang thêm một đôi ủng cao su ra ngoài đôi giày thường nhật nữa. Bởi vì nếu chân mà bị ướt sũng như thế thì khi về nhà thế nào cũng bị cảm mạo. Ở bên này mà ốm thì thật là khổ, không có lấy một người thân chăm sóc, vậy cho nên tôi phải giữ gìn cẩn thận lắm, Nguyên Hưng. Ngoài màu tuyết tươi sáng, mùa đông chỉ còn mang có một màu xám buồn tẻ. Những thảm cỏ xanh không còn nữa, cây cối trơ những cành gầy không lá ra mà chịu đựng. Sức sống của đất trời như bị bóp chẹt lại. Nguyên Hưng, cái hồi cuối thu khi lá đã rụng hết rồi mà trời quả chưa có gì là lạnh ấy, một hôm ngồi nhìn ra những hàng cây trụi lá, bỗng nhiên tôi cảm thương dâng ngập tâm hồn. Tôi thấy như là cây cối cũng ngang hàng với những sinh vật có linh hồn, có hiểu biết, có lo lắng, có chuẩn bị. Lá rụng dần, cho đến khi cành hoàn toàn trơ trụi. Mới ngày nào đây, tàn lá xanh của chúng làm tươi cả một vùng và che lấp những dãy nhà phía sau chúng. Bây giờ, chúng đứng trơ trụi và khổ hạnh, sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng một mùa đông băng giá dài dằng dặc sẽ đến. Những chiếc cành xương xẩu của chúng in rõ trên nền trời xám. Nền trời mà trong suốt mùa hạ đã hoàn toàn bị che lấp sau tàn lá xanh. Một mùa đông băng giá sẽ tới và không thể dung tha những gì non nớt bé bỏng và phù hoa. Phải vượt qua những giai đoạn còn non nớt bé bỏng phù hoa đi để mà chịu đựng. Phải già dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng nghiến răng mà chịu đựng. Nhìn những hàng cây trụi lá đứng đợi chờ một cách anh dũng và bền bỉ, mùa đông sẽ tới. Tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng. Nhớ lại hai câu thơ của Lý, tôi lại rùng mình. Đất nước chúng ta thế nào rồi cũng phải trải qua một cơn bão táp tàn khốc. Chế độ đã gây nên quá nhiều bất công và áp bức, đã sử dụng tiền bạc và bạo lực để thực hiện những tham vọng của mình. Bất mãn và căm thù càng lúc càng tăng, và hiện những phần tử gì phẫn uất gia nhập hàng ngũ mặt trận giải phóng miền Nam để chống đối đã không phải là ít. Chất liệu bất công, tàn ác và thối nát đã nuôi dưỡng và làm cho lực lượng chống đối càng lúc càng mạnh. Nay thì chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn trương rồi. 9 năm trời, Nguyên Hưng ơi, đã 9 năm trời rồi mà rốt cuộc chúng ta lại đi vào tình trạng này. Một cơ hội tốt đã mất, sóng gió sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể vô tâm vô tư được. Phải bắt chước những hàng cây kia rụng hết tất cả mọi lá phù hoa đi để sửa soạn chịu đựng bão táp mưa gió tuyết sương. Chúng ta không thể nào còn bé bỏng và non nớt gì nữa. Chúng ta phải già dặn, phải khổ hạnh, phải vững chãi để mà vượt qua cơn thử thách sắp đến. Nguyên Hưng, trong những tuần lễ theo sau ngày mà tôi học được bài học của những hàng cây trụi lá ấy, ban đêm tôi thường có những ác mộng kỳ lạ. Để tôi kể cho Nguyên Hưng nghe vài giấc mộng mà bây giờ nghĩ đến tôi còn rùng mình. Hai giấc mộng mà tôi còn nhớ rõ. Giấc mộng sau với giấc mộng trước gần như là cách xa có một phút trong cùng một giấc ngủ. Tối đó tôi bị cảm vì đã uống thuốc rồi mà không bớt nên tôi nhờ Steve cạo gió cho tôi bằng Vicks, thứ dầu cù là địa phương. Thật ra Steve chỉ biết xoa thôi, nhưng tôi dạy cho chú ta dùng một cái thìa để cạo gió theo kiểu miền Nam cho đến khi nào lưng tôi đỏ lên mới thôi, vì có như thế tôi mới thấy ấm áp thật sự và cảm giác ớn lạnh sau lưng mới tan biến đi. Steve cho đó là một điều kỳ quặc, bởi vì bên này không ai chữa bệnh mà phải làm cho da thịt bầm tím như thế bao giờ. Tuy vậy, Steve vẫn chiều theo ý tôi. Ấm lưng rồi, tôi mới uống thêm một viên coricidin nữa với nước nóng và đắp chăn lại. Chai dầu cù là và bình nước vẫn để đầu giường. Đêm đó, trong giấc mộng thứ nhất, tôi thấy một người em thân thuộc của tôi đứng ở gần cửa ra vào của một căn phòng rất rộng rãi, xa tôi đến chừng mười mấy thước. Người em đó là ai? Quả thật tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết một cách rất mơ hồ rằng đó là người tôi yêu mến nhất, còn thơ dại, còn yếu đuối và cần phải bảo vệ. Bây giờ nếu ngồi nhìn kỹ lại để xét từng người quen thuộc thì tôi cũng không thể đồng nhất người trong giấc mộng ấy với ai cả. Với Hưng chăng, Châu chăng, Phượng chăng, Tuệ chăng, Toàn chăng, có lẽ đều không phải. Hoặc có lẽ là hình bóng tổng hợp của tất cả và nhiều nữa. Trong lúc ấy, một người khổng lồ từ ngoài cửa đi vào, một người dữ dằn cao lớn như một hung thần, như một con quái vật, với hai bàn tay khổng lồ, kẻ đó sắp túm lấy em tôi, túm lấy để tiêu diệt. Khoảng cách giữa tôi và kẻ đó rộng quá, tôi không thể chạy tới để can thiệp kịp lúc được. Mà tại sao chân tôi như dính cứng vào đất như thế này? Trong giây phút nguy nan đó, bản năng tự vệ Tự vệ đây có nghĩa là bảo vệ cho em tôi, khiến tôi liện ngay vào kẻ hung dữ kia một vật gì mà tôi có sẵn trong tay, một vật nặng nặng mà tôi không biết là vật gì. Có lẽ lúc đó có cái gì trong tay thì tôi cũng liện, dù cho cái ấy chỉ là một vật thật nhỏ, thật nhẹ như cây bút, tờ giấy hay viên phấn. Tôi liện cái nặng nặng ấy vào kẻ kia với tất cả sức lực bình sinh của tôi, nhưng hắn tài quá, hắn đưa tay bắt được vật ấy, rồi tôi mới biết rằng đó chỉ là một cái cưa tay hình vòng cung ta thường dùng để cưa những tấm dán nhỏ. Nguy quá, như thế là tôi giúp cho nó có một khí giới để tàn hại em tôi. Trước sự đau đớn vô biên của tôi, kẻ kia cười sằng sặc và cưa em tôi ra làm hai mảnh như cưa một cây chuối non dại. Tôi đang đau thảm thiết thì bỗng thức dậy, đầu óc tôi nặng trĩu, nhưng tôi lại thiếp đi ngay và mơ thấy giấc mơ thứ hai ngay sau đó. Tôi thấy tôi đang đứng ở trong một căn phòng khá rộng, có bày biện bàn ghế hẳn hoi, chứ không phải là một căn phòng trống trải như trong giấc mơ trước nữa. Tôi thấy một con rùa nhỏ bé bằng đồng, con rùa theo hình dáng những cặp rùa mang trên lưng những chân đèn cắm nến thấy trên các bàn thờ ở quê nhà. Con rùa ấy tượng trưng cho gì thì tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ là rất thân thiết và thiêng liêng đối với tôi. Không hiểu do đâu mà tôi biết được rằng nó đang lâm nguy, đang bị ốm nặng và sẽ phải chết, mà cái chết của nó có liên hệ mật thiết đến cả cái hiện hữu của tôi. Lo cho con rùa, tôi mới đi lấy dầu cù là xoa vào lưng nó và đánh gió cho nó. Nguyên Hưng đừng cười, tôi làm công việc ấy với tất cả thận trọng, sốt sắng, trang nghiêm và tin tưởng. Nhưng bỗng nhiên con rùa kêu khóc bằng cách nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là bệnh tình nó trở nên trầm trọng do một sự vụng về nào đó của tôi. Tôi xem xét lại thì thấy có một đường nứt trên lưng con rùa. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng có lẽ dầu cù là thấm vào đường nứt ấy đã gây tác động nguy hại cho lục phủ ngũ tạng của rùa và con rùa sắp chết. Tôi hoảng hốt thêm, định lấy một cây tăm khơi bớt chất dầu cù là ở trong kẻ nứt trên lưng rùa ra, nhưng chậm mất rồi. Có một âm thanh kỳ bí nào nói thẳng tới tâm hồn tôi, cho tôi biết con rùa đang dãy chết. Lúc đó, trong trạng thái tuyệt vọng và hối hận vô song, tự nhiên tôi quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện. Cầu nguyện ai? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là chỉ trong dáng điệu ấy tôi mới thấy thích hợp với tâm trạng tuyệt vọng đang ngự trị trong tôi. Nhưng con rùa đã quằn quại dãy chết, nó uốn éo như một cái bóng cao su bị giằng ép và không biết vỡ khi nào. Rồi bỗng nhiên nó vỡ tung và các tia nước từ nó bắn ra tứ tung. Một tia nước bắn thẳng về phía tôi nhảy lùi một bước tránh tia nước đó. Tia nước rơi xuống trước mặt tôi và biến thành một vật gì nhỏ bằng một cái khuy, xoay tích như chong chóng. Đến khi vật ấy hết xoay, tôi nhìn rõ thì thấy đó là một bông hoa bốn cánh trắng như hoa lan. Rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng ở ngoài đường, có một số người bị ôm liện vào phía sau một chiếc xe cam nhông to lớn. Những người này bị liện lên xe một cách tàn nhẫn quá, khiến cho có rất nhiều người trong đó bị gãy đôi. Gãy đôi một cách dễ dàng như những con người làm bằng chất sành, chất sứ. Thế rồi, những chiếc xe cam nhông rồ máy chạy vút đi như bay, để lại cho tôi một khoảng không gian rộng lớn, đầy những bụi mù đỏ chạch. Lúc đó tôi thức dậy, tim tôi đập thình thịch, đau khổ trong giấc mơ còn làm tôi tê dại cả người. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên trán và cố gắng mỉm cười. Nụ cười đến trên môi tôi thật như tôi đã ước muốn, nhưng gian phòng im lặng của tôi vẫn còn phản phất không khí rùng rợn của giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả gối, cả áo. Tôi làm một ít cử động, tôi cố sức ngồi dậy, lấy khăn lau sạch mồ hôi và đi thay áo. Tôi không ngủ nữa, tôi thắp một cây nến, bởi vì ánh điện sẽ sáng quá và sẽ làm tôi mệt, và ngồi làm massage cho máu trong người chảy đều. Tôi ôn lại những chi tiết của hai giấc mơ hay là một giấc mơ và cố tìm cách giải thích, nhưng tôi không giải thích được. Mấy hôm sau đó, tôi đem những giấc mơ kể lại cho một số người quen. Gordon đã hùng biện giải thích bằng nhiều cách, nhưng chẳng có cách giải thích nào phù hợp với thực trạng tâm linh của tôi cả. Có thể đó là phát biểu của những lo ngại tập thể, hoặc cũng có thể chỉ là những hình ảnh chấp nối đầu ngô mình sở trong một tình trạng thân thể còn bị đau ốm, đang chịu tác động của thuốc men, chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù sao, Nguyên Hưng ơi, tôi vẫn thấy mang máng rằng những giấc mộng kia có liên hệ xa gần với những câu thơ của Lý. Nếu phong ba bão táp đến thì tôi ước muốn được có mặt để cùng chịu đựng với tất cả mọi người. Đừng để đến khi tôi về thì chỉ còn một khung trời đổ nát, trong đó tôi chỉ tìm được hình bóng của những người thân yêu ở trong tận đáy lòng của tôi. Nguyên Hưng ơi, hồi tôi rời Medford và những khu rừng hiền lành, những cái hồ rộng lớn của nó thì tôi chỉ kịp ghé Princeton có 2 ngày trước khi tôi về nữ ước lại. Cái thành phố có những tòa nhà chọc trời ấy không thích hợp với tôi chút nào. Ở đó thì chỉ có một cái lợi là được gần gũi những sinh hoạt văn hóa. Luôn luôn có diễn thuyết hay, có triển lãm giá trị, luôn luôn có những buổi đại hòa tấu. Nữ ước có bao nhiêu thư viện, bảo tàng viện và bác cổ viện lớn. Kỷ niệm ngày đầu tiên tôi tới nữ ước, vừa buồn cười vừa bực bội. Ngày ấy, Gordon đưa tôi từ Princeton tới nữ ước bằng chiếc xe rộng rãi của anh. Sau khi nhà cửa lo xong, chúng tôi đem đồ đạc lên rồi. Tôi mới cùng Gordon đi phố để mua ít vật dụng cần thiết. Tôi nhớ là khi chúng tôi đang đi trên hè phố Amsterdam thì có một người khoảng 40 ăn mặc chững chạc chạy lại gần chúng tôi. Người ấy nói giọng bô bô, có vẻ như quen thân với nhau trong xóm làng từ lâu rồi. Ông ta reo lên, "A, mặc cái áo gì mà ngộ quá vậy? Có phải cái áo thầy tu đạo Phật không?" Nguyên Hưng cũng biết là khi đi ra ngoài phố, tôi thường mặc áo nâu, chứ ít khi mặc áo xám. Gordon trả lời thay tôi, "Phải đó, thưa ông." Chúng tôi dừng lại bên hè đường nói chuyện, vẫn bô bô. Ông ta hỏi tôi từ xứ nào đến. Khi nghe tôi nói từ Việt Nam, ông ta có vẻ ngơ ngẩn không biết Việt Nam là xứ nào, nằm ở góc nào trong bản đồ thế giới. Thế rồi ông ta hỏi, "Thế thì đạo Phật có tin Đức Chúa Jesus không?" Câu hỏi hướng về tôi. Tôi trả lời, "Có chứ." Ông ta ngạc nhiên hỏi, "Tại vì sao?" Tôi có cảm giác khó chịu bởi vì đứng ngoài đường thập một sở thị, không tiện đàm luận những vấn đề như thế. Gordon đỡ lời, "Thật đó mà, thầy ấy nói thật đó mà. Ông ta phân bua với tôi, ở đây thiên hạ bày ra điều này điều nọ và cho đó là lời của Chúa Kitô. Họ bán trời bán Phật mà ăn đó, các ông ơi." Rồi ông ta còn thao thao bất tuyệt các vấn đề ông ta vừa nêu ra để các đức tôi mới hỏi. "Vậy ông theo đạo nào thưa ông?" Ông ta nghiêm trang rút ví da ra và nói, "Tôi theo đạo này." Rồi ông ta loay hoay mở ví, có lẽ đưa tôi xem một chứng minh thư hay một thẻ tín đồ của một giáo phái nào đó. Kỳ thực ông ta chỉ rút ra một xấp giấy bạc đô la và lặp lại, "Tôi theo đạo này." Thì ra ông ta theo đạo tiền. Gordon cười ha hả, tôi cười đến chảy nước mắt. Tôi chào người bạn ngộ nghĩnh vừa gặp và kéo Gordon đi theo. Tôi nói, "Tuy vậy nhưng cũng khá khen, ông ta là người chân thật, dám nói những điều mình nghĩ." Không biết Gordon nghĩ gì khi tôi cho anh biết rằng người kia là người dân nữ ước đầu tiên mà tôi gặp và nói chuyện. Chúng tôi ghé vào một tiệm hấp nhuộm y phục bởi vì tôi muốn thuê nhuộm lại mấy cái áo tràng nâu của tôi bây giờ đã bạc màu rồi. Tiền nhuộm đắt quá khiến tôi ngần ngại. Một lúc sau ông chủ tiệm nói với tôi, mà ông nhuộm làm gì chứ? Tôi biết là trong vòng vài ba tuần lễ, ông sẽ liền những cái áo rắc rối ấy để mặc đồ Tây cho mà coi. Những người ngoại quốc đến đây lúc đầu thì mặc quốc phục của họ, nhưng sau đều mặc đồ Tây cả. Tôi cũng không buồn cho ông ta biết là áo tôi đang mặc không phải là quốc phục nào cả, và tôi cũng không phải là một người mới chân ướt chân ráo tới cái xứ này. Chúng tôi nói lời cảm ơn và bỏ đi. Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ Gordon về tiệm ăn người Việt Nam ở đường Amsterdam, tiệm ăn duy nhất bán thức ăn Việt Nam ở đây. Hồi ở Princeton, đọc báo, tôi có thấy quảng cáo về tiệm ăn này và đã ghi lại địa chỉ trong sổ tay. Chúng tôi đi bộ ngược lên đường 21 mới tìm ra được tiệm. Khi chúng tôi vào thì tiệm vắng người, có hai sinh viên Việt Nam hầu bàn, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện, thấy chúng tôi vào liền chạy ra mời. Chúng tôi tìm một góc để ngồi, có lẽ cả hai đều phải xa nhà từ hồi còn bé, nên không nhận ra được tôi, người đồng hương trong chiếc áo nâu. Người con gái nói tiếng Anh thật hay, hỏi tôi có phải là người Miến Điện không? Tôi cười gật đầu, Gordon cũng cười. Chúng tôi gọi vài thức ăn chay, rồi hỏi chuyện hai người về lai lịch cái tiệm ăn này. Mãi đến khi giả từ tôi mới cho hai người biết rằng tôi là người Việt. Cả hai đều mừng rỡ vì họ cũng thuộc về một gia đình Phật tử. Sau này tôi biết chính chị Lan điều khiển quán ăn. Chị nói chị cũng bận dạy học ở trường nên không có nhiều thì giờ chăm sóc quán. Cái quán ăn chị nói vậy mà có giá trị tương đương với cơ sở văn hóa của một tòa đại sứ. Người đến ăn phần lớn là những người trí thức, những món ăn, những bức họa, những đĩa nhạc và nhất là những câu chuyện cùng những người hầu bàn đã giúp cho khách hiểu biết và yêu mến Việt Nam. Mà cái quán ăn ấy cũng oai thật đó Nguyên Hưng, người hầu bàn nào cũng nói được tiếng Anh và tiếng Pháp rất thông thạo và có thể nói từ những câu chuyện thời sự chính trị văn minh rất đứng đắn. Cậu sinh viên tôi gặp hôm ấy nói tiếng Đức rất giỏi. Đó là những gì tôi không quên về ngày đầu tiên tôi đến với thành phố nhộn nhịp kia. Mùa thu năm nay khi trở về, tôi đã quen thuộc với khung cảnh hơn, dù vẫn thấy rằng những ngày ở rừng Medford quá ngắn. Từ đầu mùa thu, tôi được nhận làm việc tại trường Đại học Columbia. Tôi dạy mỗi tuần 5 giờ, ngoài ra còn có một số giờ phải ngồi văn phòng để tiếp sinh viên và giúp đỡ cho họ về việc sưu tầm tài liệu. Lương tôi được 350 đồng, như thế là tương đối khá giàu. Trong những người sinh viên của tôi, có một cặp bạn rất thân, đó là David và Steve. Steve thích tôi lắm và đã đề nghị thuê chung nhà với tôi. Tôi bằng lòng ngay. David thường đến chơi và ở lại ăn cơm với chúng tôi. Chúng tôi có những buổi tối thân mật, có lẽ êm ấm hơn cả những buổi tối gia đình. Cái chú Steve ấy, để tôi nói cho Nguyên Hương nghe, đã ăn chay trường với tôi trong suốt mùa thu, qua cả nửa mùa đông này nữa. Tôi hỏi, ăn chay có yếu đi không? Chú ta bảo là không, trái lại còn thấy khỏe mạnh thêm. Từ ngày có Steve, chúng tôi tự nấu ăn lấy mỗi ngày và ngày nào cũng được hai lần ăn cơm bằng đũa. Steve cầm đũa khá vững vì đã được ở lại Nhật Bản mấy tháng mùa hè năm ngoái. Chỉ sau mấy ngày gặp Steve, tôi mến chú ta liền, cũng thân thiết như với Hưng và Tuệ vậy. Steve cao bằng tôi, tóc hơi vàng và rất mềm, cằm anh ta hơi nhọn, mắt màu nâu, rất giàu tình cảm và tính cách nghệ sĩ. Steve rất ham triết học Đông Phương. Từ mùa thu, chúng ta đã ghi tên học những lớp Đông Phương học, kể cả một lớp Hoa ngữ. Cứ nhìn thấy cậu ta ngồi tập viết chữ Nho cũng đã thấy thương, không có sự vui buồn nào trong đời mà Steve lại không về kể lại với tôi. Tôi hay có những nhận xét về suy tư của Steve và anh chàng thường hay ngồi chăm chú để mà nghe, đôi khi nhíu lông mày để làm nhăn một ít cái trán thông minh của nó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có hơi giận nhau, nguyên do là vì Steve vẫn còn quen cái thói tiếp nhận theo đầu óc Tây Phương, và tôi cứ nghĩ rằng tôi không diễn tả bằng cách nào hơn là bằng cái cách Đông Phương của tôi. Thôi phải, chắc Steve nhiễm cái đường lối của giáo sư Sekbu, go east but stay west. Rồi, stay west thì làm sao có thể thực sự go east hả Nguyên Hưng? Cái nhà chúng tôi thuê với giá 150 đồng bạc mỗi tháng có một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng tắm, một cái bếp và một cái hành lang. Đó là địa chỉ của tôi bây giờ, 306 West 109 Street. Chúng tôi ở tầng thứ 5 có hai cửa sổ lớn nhìn ra đường, phải nhìn nghiêng mới thấy được một mảnh trời về phía Morningside. Những bàn ghế, giường nệm, chén bát và son chảo đều do Steve chở về, nên khi thuê nhà, tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Steve là con của một ông khoa trưởng một trường kỹ thuật nổi tiếng, dòng dõi thông minh nhưng không thích khoa học kỹ thuật. Mẹ của Steve có đến thăm một lần cách đây chừng nửa tháng và mang cho chúng tôi vô số thức ăn ngon. Chúng tôi phân chia công việc như thế này, tôi thì lãnh phần nấu ăn và rửa chén, còn Steve thì đi chợ và dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Steve phải đi học nhiều nên tôi phải ra tay làm nội trợ. Mỗi ngày tôi chỉ cần có mặt ở trường vài giờ đồng hồ, những giờ dạy và những giờ ngồi ở văn phòng. Từ khi thuê được nhà, tôi thường hay ở nhà làm việc. Thiếu tài liệu gì thì nhờ Steve mượn ở thư viện giúp. Tôi có cái thẻ, có thể mượn một lần hàng mấy chục cuốn sách và mượn như thế trong nửa tháng. Ngồi ở nhà ấm áp một mình, tôi làm được nhiều việc hơn. Nấu ăn cho Steve cũng là một sự thích thú. Có thể là món gì do tôi nấu ra Steve cũng khen ngon cả. Tôi nghĩ Steve có thể ăn chay suốt đời mà không biết chán, và tôi cũng có thể nấu cho Steve ăn hoài mà không sợ tốn công. Cố nhiên là cậu ta không biết đi chợ, tôi phải dẫn Steve đến một tiệm bán thực phẩm Đông Phương ở gần đó và chỉ cho cậu đi chợ trong những lần đầu. Chúng tôi mua nấm hương, tàu yểu, đậu phụ, củ cải, khổ qua, dưa cải, vân vân, rau đậu tươi thì Steve có thể tự đi mua ở bất cứ một nhà bán thực phẩm nào khác dọc đại lộ Broadway. Chúng tôi tìm được chỗ mua gạo thật ngon và mua từng chục ký, chứ không mua từng hộp nhỏ như những gia đình khác. Thường thường những hôm đi học về sớm, Steve ghé chợ mua hai giỏ thức ăn về, chất đầy cái tủ lạnh lớn đặt trong nhà bếp. Cái nhà bếp của chúng tôi thật sạch sẽ và trang nhã. Steve lau chùi nhà bếp và nhà tắm gần như mỗi ngày. Bếp nấu ga cho nên rất tiện lợi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và sửa soạn điểm tâm cho hai người. Thường thường Steve thức khuya và chỉ dậy đủ sớm để ăn điểm tâm rồi đi học ngay. Có bữa tôi cũng đến trường cùng với Steve một lần, nhưng chỉ độ 11 giờ là tôi trở về. Tôi làm việc một lát rồi đi thổi cơm và làm thức ăn. 12 giờ 15 thì Steve về, lần nào cũng đói mềm, và chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn bao giờ tôi cũng làm chung cho cả buổi chiều. Tôi giữ phần chiều trong tủ lạnh, đến tối tôi chỉ cần thổi cơm và hâm lại thức ăn cho nóng thôi. Buổi chiều tôi thường không đi ra ngoài, tôi viết lách, đọc, soạn bài, trả lời những thư từ, có việc cần tôi mới đi vào trường hoặc vào thư viện. Thỉnh thoảng David cùng về với Steve và chúng tôi ăn cơm với nhau trong phòng khách một cách im lặng trang nghiêm. Sau những bữa như thế, tôi để cho Steve nói chuyện với David và đi rửa chén. Tôi rất thích công việc này vì tôi thấy trong khi rửa chén, tâm hồn tôi luôn luôn an tĩnh, vui vui. Có khi tôi bất chợt đang nghịch với những cái bóng xà phòng và hát nho nhỏ những bài hát học được hồi còn bé thơ. Nước vừa ấm, thật dễ chịu. Tôi lau chùi cái bếp ga thật sạch sẽ, soạn lại đồ đạc, đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, thay áo và ra ngồi góp chuyện với hai người trẻ tuổi. Những buổi như vậy thật êm đềm. Steve biết tính tôi, đi tắt điện, thắp lên vài ngọn đèn nến cho mát mắt và để cho chúng tôi nghe những bản nhạc êm dịu ưa thích. Những lúc đó, chúng tôi thường không nói chuyện nữa, chỉ ngồi yên mà theo dõi những dòng suy tư của mình. David thường ở chơi với Steve rất khuya, thường thường khi nào tôi bảo về thì mới về. Có lúc hai người bạn đi với nhau suốt ngày và tôi ở nhà một mình, nấu cơm một mình, ngồi vào bàn ăn một mình. Nguyên Hưng, tôi biết Steve mến tôi thật sự. Steve nghe tôi nói về tình trạng đất nước chúng ta với tất cả sự chăm chú và xót xa. Tự nhiên Steve muốn cùng về Việt Nam và nếu có thể được cùng nuôi ước mộng tìm lại phương bối. Tôi đã nói cho Steve nghe về tình của chúng ta đối với phương bối. Tôi đã nói đến phương bối như một chút lửa hồng không bao giờ tắt trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tôi đã nói phương bối như một chất liệu tâm linh cần thiết cho mọi ước ao, mọi xây dựng. Có thể là tôi đã quan trọng hóa phương bối quá, nhưng mà tại sao mắt Steve lại sáng lên như thế mỗi lần nghe tôi nói đến phương bối? Steve quyết sẽ học tiếng Việt và tôi cũng bắt đầu dạy cho Steve những câu đàm thoại đầu tiên. Steve rất ham học ngoại ngữ, nói tiếng Pháp còn chập chững mà đòi làm thơ. Rồi trong những lúc đi chợ mua thức ăn, cứ nấn ná ở lại để tập nói tiếng Tàu với cái cô bán hàng người Trung Hoa. Steve đã bập bẹ nói được tiếng Quan Thoại rồi đó. Steve bảo nhất định phải học nói cho được tiếng Việt bởi vì anh chàng rất thích dự tính của tôi về việc làm một cái làng dễ thương ở miền quê, trong đó một số anh em sống thật êm ái với nhau và thật hữu ích cho mọi người. Steve dành làm tất cả những công việc khó nhọc, biết tôi rất có thể bị cảm khi ra ngoài lạnh, nên Steve dành đi những công việc mà Steve có thể làm thay tôi được. Tội nghiệp, những hôm tôi bị cảm, Steve phải cạo gió, và vì hai tay của Steve khá mạnh, chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy ấm áp. Nếu tôi không bớt thì Steve lại gọi điện thoại cho bác sĩ Gusman. Steve không được sung sướng mấy khi nghĩ đến gia đình. Hè năm ngoái, trong khi ở Nhật Bản, anh chàng có làm quen được với một thiếu nữ Nhật và hai người đã trao đổi thư từ thân mật từ đầu mùa thu đến nay. Người bạn gái phù tang tên là Hạnh Trí Tử hẹn sẽ sang thăm trong mùa xuân tới và Steve cứ nhắc hoài đến dịp ấy. Nếu không bị gia đình gọi thì Steve đã có thể theo tôi về Princeton trong dịp lễ Giáng sinh này rồi. Nó đã về quê bằng máy bay hai hôm trước khi tôi rời Nữu Ước. Căn nhà chúng tôi hiện giờ ở đường 109 có lẽ đang lạnh lẽo, không đèn, không đuốc, không hơi ấm. Còn tôi đang ngồi đây giữa lòng Princeton quen thuộc. Trời đã chạm vạng rồi, ngoài kia tuyết vẫn rơi. Tôi sẽ đi tìm Sophia. Chúng tôi sẽ đi làm một ít thức ăn gì để ăn cho thật nóng và sau đó về Campus Center ngồi nói chuyện và nghe bản phóng sự 7:30 tối nơi cái máy truyền hình đặt ở góc phòng.